Tại phòng chúng con có tục lệ là khi người mới tắt thở là cho 9 hạt gạo nếp vào miệng và cho vàng lá vào miệng. Khi đưa ma lại rắc vàng tiền và gạo muối từ nhà đến nhà thiêu. Khi chuẩn bị thiêu lại lấy áo của người chết đắp lên quan tài để chiêu hồn ra. Khi lấy cho ra lại lấy áo đó trao hồn vào tiểu và lấy áo đó mang về đến 49 ngày thì mang đi đốt. Nghĩa là trao hồn để khi thiêu người mất không bị nóng ạ. Chúng con không hiểu có đúng không? Con xin Thầy khai thị cho con cùng mọi người biết ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Câu đầu tiên của Pháp hội Địa Tạng năm nay, có Phật tử Hải Phòng đưa câu hỏi thì Thầy vừa đọc chúng ta đều nghe cả rồi. Thì xin thưa các quý vị, cái nghi lễ thọ mai, an táng người thân mất thì cũng mỗi địa phương, mỗi khu vực, mỗi vùng miền có một cái phong tục tập quán, có cái cách làm khác nhau. Chính vì vậy chúng ta cũng không thể nào mà nói rằng làm như thế là sai. Hoặc cũng không thể nói rằng nơi nào không làm là như thế là không đúng. Xin thưa các quý vị. Là một vị sư, một nhà tu hành, chúng tôi phải đứng ở giữa để mà trả lời cái câu hỏi này cho các Phật tử chúng ta hiểu. Đấy là do gì? Cái phong tục tập quán, cái văn hóa tín ngưỡng truyền thống ở vùng miền. Thầy cũng không thể đứng trên cái cương vị là một vị xuất gia, một vị sư mà nói rằng phong tục tập quán của nhân dân, phần lớn đại đa số nhân dân ở dưới Hải Phòng tổ chức cái nghi lễ an táng đám tang như Phật tử nói kia là sai được. Tại vì đấy là cái văn hóa, cái tín ngưỡng và cái phong tục tập quán của từng khu vực. Ở đây Thầy chỉ nói với các quý vị thế này. Ở đây có mấy cái điểm, có cái điểm mà Phật tử nói rằng khi đi thiêu thì lấy áo của cái người mất kia để đắp lên quan tài để chiêu hồn ra. Tức là gọi hồn ra nhập vào cái áo kia để đem đi thiêu. Thiêu sao để với cái mong muốn, cái ý nghĩ rằng để làm như thế để người mất không bị nóng. Sau khi thiêu xong một cái thì lại đem cái áo đấy ra để của người mất kia ra để lại chiêu hồn, lại cho nhập hồn trở lại và đem về thở đến 49 ngày vân vân đó. Thì cái này thì xin thưa các quý vị, thì đấy cũng chỉ là cái tín ngưỡng mà thôi, cái tín ngưỡng tâm linh do con người chúng ta đặt ra như thế, nó thành cái văn hóa vùng miền như thế, cái tín ngưỡng tâm linh như thế. Chứ còn Thầy nói thật với các quý vị, đến Đức Phật còn chẳng chiêu hồn chúng sinh mà khi gì? Khi chúng sinh mà mất đó, mà chết á. Xin thưa các quý vị, đến Đức Phật còn chẳng thể dùng thần thông của Ngài để chiêu hồn chúng sinh khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh cơ mà. Cho nên Phật mới có tam năng, tam bất năng là như thế. Trong tam bất năng đó có một cái trường hợp là gì? Là đây chúng sinh mà bị đọa lạc, hoặc là chúng sinh quyết định nhập thai, tức là cái linh hồn đó của chúng sinh quyết định nhập thai, Đức Phật không thể dùng thần thông để kéo cái thần thức của chúng sinh đó được. Phật có thể thuyết pháp giác ngộ cho những chúng sinh ở trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, và chúng sinh ở trong ba đường đó giác ngộ Phật pháp, ăn năn hối cải những việc làm sai trái kiếp trước và nhiều kiếp trước mình đã gieo tạo, nay một lòng sám hối muốn được thoát ly, thì có thể Phật hóa độ được. Những người đó phải ăn năn sám hối và phát nguyện muốn thoát ly khỏi ba đường ác đạo đó thì mới được. Cho nên xin thưa các quý vị, nói thật ra với nhau, chẳng có một ông thầy nào có đủ cái năng lực, có đủ tư cách, có đủ thần thông để cúng để cho cái vong người mất kia ra khỏi cái thân xác, nhập vào cái áo, xong rồi đem đi thiêu cho cái thần thức của người đó không bị nóng, và thiêu xong rồi lại cái ông thầy đó lại cúng để cho cái thần thức của cái người mất kia từ cái áo nhập vào hũ cho cốt, hay là đem về nhà thờ. Thầy đảm bảo với các vị, không có một ông thầy nào làm được cái điều đó. Nếu ông thầy nào nói là làm được cái điều đó thì đấy là lừa đảo, mê tín và dị đoan. Nhưng mà thôi, đây gọi là gì? Cái vấn đề tâm linh. Cái tín ngưỡng ấy, vùng miền. Thế thôi, các cụ ngày xưa chúng ta làm như thế rồi, các quý thầy cũng làm như thế rồi, rồi các thầy chùa cũng đến tụng kinh cũng hay làm như thế, rồi các thầy cúng, các thầy cầu an cầu siêu, các thầy đồng thầy thờ thánh cũng làm như thế. Nó theo cái văn hóa vùng miền, khi cứ có người mất là người ta làm như thế để làm gì? An ủi những người đã mất, và cũng là an ủi, làm an lòng những người còn sống. Thì thôi, để cái đấy nó cũng mang cái tính chất là gì? Thôi đấy, người bình thường ra thì ai chẳng phải chết, đúng không? Lúc mình còn sống mình thấy ôi làm như thế là thấy trong lòng nó an. Thì cho nên xin lỗi các vị, sau này mình chết, ví dụ mình chưa đủ phúc để sinh lên cõi trời, cõi người hay cõi Phật, mà cũng chưa bị đến nỗi cái tội nó nặng mà phải đọa trong ba đường ác đạo ngay lập tức, thần thức mình vẫn còn đi qua đi lại, lúc thì ở nhà, lúc thì thấy cái thân xác của mình, như trong luận đại trí độ nói, thấy thân xác của mình mất ở đấy, nhưng vào không vào được, đi chưa đi được, có nghĩa là ở trong cái thân trung ấm đó. Có trường hợp thì tối đa là 47-49 ngày, có trường hợp thì chỉ một vài ngày, một vài giờ, thậm chí một vài phút thôi họ đã đi được rồi. Tùy, cái đấy là tùy từng trường hợp nhé, không có nhất định, không có cố định nào cả. Nhưng tối đa là 49 ngày như trong luận đại trí độ Bồ Tát Long Thọ nói. Cho nên lúc còn sống mà chúng ta cảm, chúng ta thấy rằng làm như thế có thể được, thì đến khi vào trong tâm chúng ta thì an. Cho nên khi chúng ta mất đi, chúng ta thấy, nếu mà thấy được làm như thế, chúng ta cũng để cảm thấy an. Để chúng ta không còn thấy sợ sệt, không thấy lo lắng nữa, vân vân. Đây là nói về người mất có thể, thầy nói là có thể nhé, chứ không dám chắc chắn cái điều đó. Vì tùy theo từng trường hợp. Mà điều quan trọng nhất là người còn sống chúng ta này, con cháu, người thân, họ hàng, làng xóm, láng giềng, ấy thấy các thầy cúng, thấy các thầy chùa, thấy các thầy pháp, theo cái phong tục tập quán của quê hương, của địa phương mình, khi cứ có người mất sắp sửa vào đài hóa thân hoàn vũ hỏa thiêu, thì các thầy với các thầy cúng, các thầy pháp, các thầy chùa thường là đem cái áo để lên trên quan tài của người mất như thế, sau trước khi thiêu, sau đó thì vào đọc mấy câu thần chú hay là lẩm nhẩm mấy khấn khứa gì đó vân vân, với cái nghi thức là mong muốn cho vong linh đó, rồi cái thần thức của người đó không ở trong cái thân xác kia bị thiêu nóng cháy vân vân, thì thần thức đã đi ra đi theo cái áo, rồi thiêu xong thì lại không muốn cho cái vong linh đó không có chỗ nào để dựa, để an trú, để trụ, cho nên lại thì lại cầm cái lọ cho, nhận cái lọ cho rồi thì đem cái áo đó để làm cái lễ để cho vào cái lọ cho đó, hoặc là đem cái áo về để thờ 7, 7, 49 ngày hoặc 100 ngày gì đó, vân vân, để cho người sống cũng thấy an lòng là mình đã làm tất cả vì người thân đã khuất, tình yêu thương, tri ân báo ân đối với con cái, đối với cha mẹ ông bà, hoặc cái tình yêu thương của ông bà cha mẹ đối với con cháu không may mất sớm, vân vân. Đấy, con người chúng ta hơn con vật ở cái như thế các quý vị, ở cái ân nghĩa, ở cái tình cảm, hơn con vật là như thế. Con vật có thể gì, như cá sấu chẳng hạn, có thể gì nó ăn cả con nó, nhưng con người chúng ta thì không. Tuy nhiên thỉnh thoảng cũng có những trường hợp đặc biệt là bố mẹ giết con cái hoặc con cái giết bố mẹ, cái này cũng có, nhưng mà nó hãn hiếu ở trong á, loài người chúng ta thôi gọi là gì, đấy gọi là những cái kẻ vô nhân tính, mất đi tính người thì không nói làm gì, đấy là trường hợp là hãn hiếu. Cho nên xin thưa các quý vị, câu hỏi của Phật tử ở Hải Phòng hỏi thì cũng xin trả lời với cái quan điểm cá nhân của thầy như thế, để chúng ta cũng có một cái gợi mở, chúng ta cũng đừng quá cố chấp vào cái việc đó, đừng cho cái việc đó là gì, là cứu kính, cũng đừng có cho việc đó là mê tín dị đoan. Chúng ta phải nhớ đây gọi là cái văn hóa tín ngưỡng, cái phong tục tập quán thọ mai, an táng người mất từ tùy theo cái vùng miền. Cho nên chúng ta nếu vùng nào mà không làm như thế thì chúng ta cũng đừng có khởi tâm cho đó là mê tín dị đoan. Cái việc đó cũng chỉ để là nó cũng an ủi làm cho người còn sống. Chúng ta thấy là chúng ta cũng đã làm tất cả vì những người thân mới mất kia rồi. Đấy cũng là cái phương pháp. Ví dụ chúng ta đến chùa tụng kinh như thế này, cũng thế thôi. Tụng kinh hồi hướng công đức, cũng là như trong kinh Địa Tạng nói, cũng là cái phương pháp gọi là trợ duyên rồi giúp đỡ cho người thân mới mất của gia đình chúng ta, vân vân. Cho nên cái gì mà chúng ta thấy nó không ảnh hưởng tới cái vấn đề đạo đức, nó không quá tốn kém tiền tài của cải vật chất, không làm ảnh hưởng gì tới người khác, thì cái đó vẫn có thể phương tiện để dùng được vậy. Cốt là an dân. Để phong tục tập quán đó mà không làm ảnh hưởng đến văn hóa, đến đời sống, đến tình hình kinh tế, văn hóa, chính trị của tỉnh, của thành phố Hải Phòng nói riêng và của đất nước Việt Nam chúng ta nói chung, thì cái đó vẫn không vi phạm pháp luật, không sai gì cả. Thì văn hóa vùng miền dùng thì chúng ta cứ bình thường. Nhưng còn bảo là nếu mà bảo cúng như thế mà được ra thì thầy nói là cái đấy thì chắc là không có. Không có một ông thầy nào mà cúng mà đưa ra được xong rồi xong lại đưa vào được. Mỗi người đều có cái nghiệp riêng của nhau. Nhưng mà dù sao đi chăng nữa thì đấy là cái nghi thức, nghi lễ về tín ngưỡng, về tâm linh, về văn hóa, về vùng miền. Thì chúng ta cũng nên tôn trọng vậy. A Di Đà Phật.